Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nói rằng tất cả những người sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. The right to pursuit of happiness. Mưu cầu hạnh phúc hay theo đuổi, tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng mà những người sáng lập hay viết nên cái bản tuyên ngôn đó không thể đảm bảo rằng tất cả những người theo đuổi nó sẽ tìm được nó. Có quyền tìm kiếm hạnh phúc nhưng mà không có dám chắc là tìm được nha. Bởi vì nó nằm ngoài khả năng của bất kỳ chính phủ nào. Không ai có thể ban cho hạnh phúc thật. Và con người tìm kiếm bởi nỗ lực cá nhân sẽ không tìm được. Mỗi người có thể tự do tìm kiếm bất cứ cách nào như thế nào đó dưới sự cho phép của pháp luật, dưới một đất nước. Nhưng mà đáng buồn thay, có thể nói hầu hết những công dân của Hoa Kỳ cũng như hầu hết tất cả những người trên đất, họ tìm kiếm, lựa chọn, đeo đuổi cái loại hạnh phúc có thể nói là sai lầm. Và những hạnh phúc đó không đem đến sự vui mừng thật, hạnh phúc thật. Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời ngôi hai, cho thấy con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Và con đường đó được ghi xuống trong lời của Đức Chúa Trời, trong Kinh Thánh, những lời mở đầu của bản hiến chương nước trời. Trong Matthew chương 5, câu 1 tới câu 12, và tôi sẽ đọc lại những lời này một lần nữa. Đây là con đường để dẫn đến hạnh phúc thật. Đức Chúa Jesus xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia, khi Ngài đã ngồi các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đây là hạnh phúc thật, theo lời dạy của Chúa. Với người đời đây là sự khác thường, nhưng với công dân của thiên quốc thì đây là điều bình thường. Bởi vậy tôi gọi cái loạt bài mà chúng ta đang học theo Matthew chương 5 đến chương 7, bài giảng trên núi, đó là hiến chương nước trời, sự bình thường mới. The Kingdom Constitution, a new normal. Gọi là hiến chương nước trời bởi vì Chúa Jesus là vua của thiên quốc. Ngài công khai dạy dỗ với thẩm quyền để thiết lập luật pháp của nước trời cho những người thuộc về nước trời, những công dân của thiên quốc. Gọi đây là sự bình thường mới bởi vì Chúa Jesus sẽ thay đổi suy nghĩ và lối sống của những người thuộc về Ngài, những người ở trong Ngài, để những điều tưởng chừng như bất thường lại trở nên rất là bình thường theo tiêu chuẩn thuộc linh tốt đẹp của Chúa. Sự bình thường mới, hiến chương nước trời. Ngày thứ ba vừa rồi chúng ta theo dõi presidential debate, thì con trai tôi 4 tuổi nó nói rằng đây là hai ông debate với nhau để coi thử ai sẽ là king, để coi ông nào sẽ là vua. Thì ông nào là vua, nhưng mà Chúa chúng ta vẫn luôn là vua. Ngài là vua trên muôn vua, Christ the King of Kings. Và với tư cách là vua trên muôn vua, Ngài tuyên bố hiến chương của nước trời, những nguyên tắc để rồi chúng ta có thể nhờ đó bước vào nước trời và bước đi ở trong nước trời. How we can enter the kingdom and how to exercise to conduct in the kingdom. Để bước vào nước trời và bước đi trong nước trời. Và trong hiến chương nước trời này có 9 bộ luật. Và chúng ta sẽ đi qua từng bộ luật một. Chúng ta đang trong bộ luật đầu tiên, đó là luật thỏa vui hạnh phúc. Và trong luật thỏa vui hạnh phúc này có 8 phước lành. Hạnh phúc thật được kể trong 8 điều: khó nghèo thuộc linh, khóc than tội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính, thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kề cận, thống khổ kiên nhẫn. 4 phước hạnh đầu đó là thực trạng ở bên trong. 4 phước hạnh sau đó là thể hiện bên ngoài. Thực trạng bên trong sẽ được tỏ bày ra ở bên ngoài. Bên cạnh tính lũy tiến progressive từ những phước lành thứ nhất qua thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, tám, thì chúng ta có những cái liên hệ chiều ngang giữa các phước lành này nữa. Người biết mình khó nghèo thuộc linh sẽ nhận biết mình cần được sự thương xót từ chính nơi Chúa. Do đó họ sẽ bày tỏ sự thương xót đó cho người khác. Phước lành thứ nhất, phước lành thứ năm. Người biết khóc than cho tình trạng khốn cùng của mình vì tội lỗi của mình sẽ dẫn đến nhận được tấm lòng trong sạch. Người khiêm nhu sẽ luôn tìm cách đem đến sự thuận hòa cho người khác. Người khát khao công chính sẽ sẵn sàng chịu thống khổ bắt bớ vì lẽ công chính đó. Tám phước lành, tám nguyên tắc, tám dấu hiệu của hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật là gì? Đó là khánh tận tâm linh, đó là khóc than cho tội tình của mình, đó là khiêm nhu, đó là khát khao, đó là thương xót, đó là trong sạch, đó là thuận hòa, đó là thống khổ. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến bài thứ ba, hạnh phúc thật, thương xót và trong sạch, trong hai câu thôi, đó là câu 7 và câu số 8. Chúng ta nói vấn đề khó nghèo rồi. Khó nghèo có nghĩa là tôi không có gì cả mà Chúa sẽ cho điều cao cả. Khóc than tôi ăn năn thống hối, Chúa an ủi phục hồi. Khiêm nhu nhận biết tôi chỉ là thứ yếu nhưng mà Chúa cho điều trọng yếu. Khát khao đó là tôi tìm kiếm Chúa trước nhất mà Chúa ban cho điều tốt nhất. Hôm nay chúng ta đến phước, phước lành hay phước hạnh thứ năm, phước cho, hạnh phước cho. Chúc mừng cho những người này thương xót, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Có hai điều mình thấy rất rõ, cũng như lần trước với cái vế đầu và vế sau. Cái vế đầu cho thấy rằng đây là điều chúng ta cần phải làm đây, tỏ bày lòng thương xót và rồi tiếp nhận sự thương xót. Trong câu 7 phần A, tỏ bày sự thương xót, reveal mercy, tiếp nhận sự thương xót. Câu 7 phần B, receive mercy. Rất đơn giản. Đây là cái vòng tuần hoàn hay là cái chu kỳ của sự thương xót. This is the cycle of mercy. Lời chúc mừng này dành cho những người đã thuộc về Chúa, những người nhận biết cái tình trạng khánh tận sự khó nghèo thuộc linh của mình và khóc than cho cái tình trạng tội lỗi đó, khiêm nhu đến với Chúa và khát khao sự công bình từ Chúa. Và đây là những người đã kinh nghiệm sự thương xót từ nơi Chúa. Và lời Chúa nói phước cho những kẻ hay thương xót thì họ sẽ được thương xót. Họ tiếp tục được Chúa thương xót. Mục sư Charles Spurgeon, ông đã nói như thế này: Followers of Jesus Christ must be men of mercy, for they have found mercy and mercy has found them. Môn đồ của Chúa Jesus Christ phải là những con người của sự thương xót, bởi vì họ đã tìm được sự thương xót và sự thương xót đã tìm được họ. Chúng ta đã đón nhận sự thương xót từ nơi Chúa và chúng ta phải là những con người của sự thương xót. Thương xót ở đây không chỉ có nghĩa là mình động lòng trắc ẩn, cảm thương hoàn cảnh của ai đó, ôi tội nghiệp quá, nhưng mà nó đi tới một bước thêm nữa, đó là mình đặt mình vào chỗ đứng của họ và có những hành động rất thực tế để có thể giúp đỡ từ cái lòng trắc ẩn đó. Thương xót là một người có tấm lòng tha thứ và có trái tim thương cảm. To be merciful is to have a forgiving spirit and a compassionate heart. Có một tấm lòng biết tha thứ và một trái tim biết thương cảm. Người hay thương xót nhận biết sự yếu đuối của mình cũng như của anh em mình, nên sẵn lòng bỏ qua và tha thứ cho nhau. Và tha thứ không phải vì người đó xứng đáng, nhưng bởi vì đó là sự thương xót. Thương xót là không nhận điều mình đáng phải nhận. Chúng mình quen những cái định nghĩa này. Ân điển tức là nhận điều mình không đáng nhận, và thương xót tức là không nhận cái điều mà đáng phải nhận. Đó là sự hình phạt. Có câu chuyện kể về hoàng đế Nã Phá Luân, tức là Napoleon. Có một lần ông có lệnh xử tử cho một người lính bởi vì phạm tội. Và người mẹ của người lính này đến với Nã Phá Luân và van xin Nã Phá Luân thương xót và tha cho người con của mình. Thì Nã Phá Luân nói, người này không xứng đáng. Đây là cái tội đáng phải chịu, không xứng đáng được sự thương xót, đây là công lý. Thì người mẹ nói, tôi không phải tôi xin công lý, tôi xin thương xót. Ông nói, không xứng đáng sự thương xót đó. Không, thương xót có nghĩa là không đáng mới gọi là thương xót, còn nếu đáng thì không phải là thương xót nữa. Và hoàng đế Nã Phá Luân đã ban sự thương xót đó và cùng đã tha cho cái người lính này. Và thương xót là như vậy quý vị. Có nhiều lúc mình thấy rằng có những người mà nói là họ không xứng đáng để được sự tha thứ, không xứng đáng để được nhận những điều mình làm cho họ, mình ban cho họ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như vậy, nếu mà nó xứng đáng thì nó không phải là thương xót nữa. Thương xót Tức là người đó sẽ không nhận những điều mà họ đáng cho nhận. Thương xót là như vậy. Chúa Giêsu là đấng được gọi là thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín. Trong thư Hebrew chương 2 câu 17, thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì chúng ta không có mặt ở đây. Chúng ta không có thể nào tồn tại, không thể nào đứng trước một Đức Chúa Trời chí thánh như thế này được. Ở trong ca thương chương 3 câu 22-23, đây những câu thánh quý vị rất quen thuộc phải không? Ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, bởi sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Và có lẽ tôi phải nói là một nửa, nhiều khi chúng ta nghe câu thánh này rất là nhiều lần, nó nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm, nhưng mình bỏ câu trước đó là câu 22. Điều gì mới luôn mỗi buổi sáng? They are new every morning. Người ta nói là sự thành tín Chúa mới luôn, không phải. Cái văn mạch của nó không phải nói sự thành tín. They là số nhiều, faithfulness is singular. They are new every morning. What are they? His compassions never fail. They, the compassion of the Lord, are new every morning. Cái điều mới luôn mỗi ngày đó là sự thương xót của Chúa. Bởi vì cái bản truyền thống hiệu đính thì dịch rất là sát chỗ này. Mỗi buổi sáng lòng thương xót Chúa tươi mới luôn, và sự thành tín Ngài lớn biết bao. Sự thương xót của Chúa mỗi ngày Chúa làm mới lại và Chúa ban cho chúng ta. Chúa thương xót chúng ta ngày hôm qua, Ngài thương xót chúng ta ngày hôm nay, và ngày mai chúng ta còn tiếp tục kinh nghiệm sự thương xót của Chúa. Đây là điều thật là diệu kỳ phải không quý vị? Chúng ta cần phải thương xót, vì đã được thương xót và sẽ nhận được sự thương xót tiếp tục nữa. Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể trong Matthew chương 18 cũng là câu chuyện quen thuộc. Câu chuyện về một người đầy tớ không biết thương xót. Câu chuyện bắt đầu với việc Phi-rơ hỏi Chúa Giêsu, khi anh em mình phạm tội thì mình tha bao nhiêu lần? Với các rabbi Do Thái mình tha 3 lần, những người Việt Nam mình bắt quá tang. Phi-rơ nói 3 nhân 2 cộng 1 luôn, 7 lần, được không Chúa? Con tha 7 lần. Chúa Giêsu nói không, 70 lần 7. 70 lần 7 là bao nhiêu? 490. Nhưng mà thật ra con số 7 là con số trọn vẹn nữa, không phải chỉ là 490, mà thật sự quý vị tha được 490 lần trong một ngày là quá quý đi. Cái vấn đề Chúa nói là tha, tiếp tục tha, và Ngài kể câu chuyện này. Câu chuyện về người đầy tớ không biết thương xót. Một vị vua tính sổ với các đầy tớ mình, và có một tên đầy tớ mắc nợ đến 10.000 ta lân. 10.000 ta lân, quý vị biết 10.000 ta lân là bao nhiêu không? Một ta lân tức là tiền lương của 20 năm làm việc. 20 năm làm việc được một ta lân, đây là 10.000 ta lân, tức là 200.000 năm lương. Vậy con số này lớn không? 200.000 năm lương. Người đầy tớ mắc nợ và nói là xin chủ, xin vua giãn cho tôi ít bữa nữa để tôi cố gắng trả. Mình phải cười khi đọc cái câu nói, làm sao mà trả nổi 200.000 năm lương? Anh sống bao nhiêu năm, anh làm bao nhiêu mà trả được như đó? Sự thương xót lớn của vị vua, vua tha con số rất lớn đó. Thật ra quý vị biết không, ta lân là đơn vị tiền tệ lớn nhất. Con số 10.000 là con số lớn nhất trong tiếng Hy Lạp, nói về số đếm. Tất nhiên lớn hơn nữa thì họ dùng những phương pháp cộng thêm. 10.000 con số lớn nhất đây là 10.000 ta lân, tức là nói món nợ này không thể trả nổi. Thì người này được tha cái món nợ không thể nào trả nổi, lớn không kể được đó. Đi ra gặp người bạn của mình, mắc nợ mình 100 denier, tức là 100 ngày công, khoảng chừng 3-4 tháng lương. Thì người bạn mà nói, xin cho tôi khất một vài ngày nữa, tôi sẽ tìm cách trả. Thì anh này nói sao? Không có tiền trả, bắt bỏ tù. Mình mới được tha 200.000 năm, 200.000 năm nha quý vị, lương. Gặp người bạn mắc nợ mình chừng 3-4 tháng lương, mình không tha, mình không cho họ thêm một thời gian. Và những người khác khi nghe được điều này, họ báo cho vị vua biết, thì vua gọi người đầy tớ đến. Và vua nói thế này: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Khi nào trả xong hết nợ? Không khi nào cả. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Chúa Giêsu kết luận với câu đó. Khi đọc cái câu này tôi sợ lắm, quý vị có sợ không? Nếu các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Hồi nãy chúng ta đọc bài cầu nguyện chung cũng vậy đó. Xin cha tha tội cho chúng con như chúng con đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và kết thúc bài cầu nguyện chung đó, mình sẽ học Chúa dạy cho nó thêm nữa. Nếu các ngươi tha thì cha sẽ tha, nếu các ngươi không tha thì không được tha. Cả thể phủ định và khẳng định rất là rõ ràng. Đây là nguyên tắc. Phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Lời Chúa dạy rõ lắm. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhận được sự thương xót quá lớn của Chúa, quý vị ơi. Không thể nào trả nổi cái món nợ tội của mình cả. Rồi Chúa tha. Khi mà đến với Chúa mà nói rằng lạy Chúa xin tha cho con. Ở trong những cái buổi mass của người Công giáo đó, ngày xưa trong cái thời đại Trung cổ, họ có một lời cầu nguyện, đó là Kyrie Eleison, quý vị có đó không? Đó dịch từ tiếng Hy Lạp ở trong cái Thánh Tân Ước. Những cái nghi lễ họ bằng tiếng Latin, nhưng câu đó là câu duy nhất bằng tiếng Hy Lạp. Kyrie Eleison có nghĩa là Lord have mercy. Lạy Chúa xin thương xót. Một lời cầu nguyện xin Chúa thương xót. Nhưng mà để tớ đến với Chúa xin chủ xin thương xót tôi thì tha. Chúng ta đến với Chúa vì Chúa tha chúng ta. Những cái vấn đề quan trọng là chúng ta đã thể hiện sự tha thứ này cho nhau như thế nào. Và cái phần đầu tiên đó, tỏ bày lòng thương xót, thể hiện sự thương xót đó, tha thứ. Lời Chúa nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Xin Chúa giúp cho chính mình tôi, quý vị, chúng ta có thể thật sự tha thứ cho nhau, có thể thật sự tỏ bày thể hiện lòng thương xót đó, để rồi chúng ta có thể tiếp nhận sự thương xót, tỏ bày để tiếp nhận. Reveal mercy to man in order to receive mercy from God. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Thật ra trong nguyên ngữ cái chữ họ đó, vì họ sẽ được thương xót. Những phước lành trước cũng vậy nữa, đây là chữ nhấn mạnh trong nguyên ngữ, cho thấy là chính họ, chính những con người thương xót này, họ sẽ được sự thương xót. Ai thương xót? Đây là cái thể bị động. Quý vị còn nhớ không? Divine passive không? Bị động mà nói về Chúa chính là Đấng ban sự thương xót đó. Không phải là sự thương xót từ con người. Không phải là tôi tha cho anh tha lại tôi. Không phải vấn đề đó. Mình thể hiện sự thương xót cho người thì chính Chúa ban sự thương xót cho chúng ta. Divine passive, Chúa đã ban sự thương xót đó. Chúa tha thứ, Chúa thương xót. Và trong những phước lành trước cũng vậy nữa, Đức Chúa Trời luôn là chủ thể của sự ban cho này. Ngài đấng ban nước trời cho những kẻ có lòng khó khăn, phước thứ nhất. Ngài đấng an ủi người khóc than, phước thứ hai. Ngài đấng ban cơ nghiệp cho người khiêm nhu, phước thứ ba. Ngài đấng làm thỏa mãn cho người khát khao, phước thứ tư. Và tại đây, Ngài đấng thương xót cho những người biết thương xót. Bày tỏ lòng thương xót không phải dễ đâu. Chúng ta còn nhờ ơn Chúa và còn phải nhớ mình đã được thương xót ra sao, để rồi mình thương xót người khác và tiếp tục nhận được sự thương xót của Chúa. Xin cha tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Đây là phước lành của những người biết thương xót, những người đã kinh nghiệm sự thương xót của Chúa và sẽ tiếp tục kinh nghiệm sự thương xót từ nơi Chúa. Tỏ bày lòng thương xót, tiếp nhận sự thương xót. Và những người được Chúa thương xót, được tha thứ, được thanh tẩy đó sẽ nhờ ơn Chúa sống một đời sống trong sạch. Và đó là cái phước lành thứ sáu tiếp theo. Trong sạch. Thương xót rồi, bây giờ là trong sạch. Câu số 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Có thể nói đây là cao điểm của các phước lành. Cao điểm của các phước lành. Được thấy Đức Chúa Trời. Đây là phước lành. Lòng trong sạch đặt hàng đầu. Hưởng nhan Thánh Chúa nhiệm màu biết bao. Hưởng nhan Thánh Chúa. Thấy Chúa, biết Chúa. Nhà toán học và triết học Pascal, ông nói như thế này. Có một khoảng trống Đức Chúa Trời làm nên trong tấm lòng của một người mà không ai, không gì có thể lấp đầy được, trừ ra chính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và ở trong Chúa, thấy Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, chúng ta được thỏa mãn điều này. Thánh Augustine của vùng Bắc Phi, ông nói Thiên Chúa đã tạo dựng con cho chính Ngài, nên linh hồn con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi con an nghỉ trong Chúa. thấy Chúa phước hạnh. Cái vế đầu tiên mình thấy ở đây đó là nói đến tấm lòng trong sạch. Tấm lòng trong sạch. Seek to be holy. Pure in heart. Đây là vấn đề. Trước hết mình nói cái chữ trong sạch nghĩa là gì? Trong sạch nói đến việc làm sạch bằng cách thanh tẩy sạch, không còn bụi bặm, không còn sự dơ giấy hay ô nhiễm. Nó nói đến các kim loại đã được tinh rồng, đã được luyện lọc trong lửa để những tạp chất cấu gặn không còn trong đó nữa. Như vậy trong sạch có nghĩa là được là thuần khiết, không pha tạp. Và đây cũng là ý nghĩa của chữ thánh. Và nãy trong dịch từ thánh chúng ta nói gì đó? Thánh, trong sạch, thánh khiết, tấm lòng thánh sạch. Và cái vấn đề quan trọng là tấm lòng chứ không phải là bên ngoài. Vì rất là dễ chúng ta nói bên ngoài tôi rất là tốt lành, đạo mạo, đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta phước cho kẻ có lòng trong sạch, tấm lòng. Tấm lòng trong nguyên ngữ nghĩa là trái tim. Thì ngôn ngữ văn hóa có nhiều nước cũng như là xuyên suốt trong Kinh Thánh thì con tim, hay là đối với văn hóa Việt Nam mình dùng chữ tấm lòng. Lòng là dưới đây nhưng mà tim trên đây, nhưng mà nó tương đương với nhau, cái văn hóa, cái ngôn ngữ đó. Là nơi chất chứa mọi cảm xúc, tượng trưng cho con người ở bên trong, trung tâm của bản chất, đó là tấm lòng, đó là con tim. Tượng trưng cho bản chất của con người, chất chứa những cảm xúc, tình cảm. Quan trọng lắm. Và Chúa muốn những người đó bên trong đó có một tấm lòng trong sạch, thánh khiết. Châm ngôn chương 4 câu 23 nói: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Tấm lòng trước tiên quan trọng hơn hết. Đó là nguồn sự sống. Trong châm ngôn chương 23 câu 7 cũng nói điều đó: vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người của hắn. For as he thinks in his heart, so is he. Tấm lòng là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của con người. Nó chính là con người thật của mình. Mình nghĩ sao là mình như vậy. Tấm lòng quyết định tất cả. Nhưng vấn đề đó là tấm lòng của chúng ta không được trong sạch. Lời Chúa trong Jeremy cho biết như thế này: Jeremy 7 câu 9 câu 10: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Câu trả lời: ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Lòng người xấu xa ai biết được, ai dò được? Dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người? Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm, vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương, biết người, biết mặt, không biết lòng. Mà Chúa đã nhìn thấy tấm lòng. Mình nhớ câu chuyện David đó. Chúa nhìn thấy tấm lòng. Loài người xem bề ngoài, Đức Trời nhìn bên trong. Và chúng ta cần phải trở thành những người nam, người nữ theo lòng của Chúa, đẹp lòng Chúa. Become the man, the woman after God's heart. Tấm lòng trong sạch, tấm lòng thánh khiết. Chúa xu phán trong Matthew chương 15 câu 19-20: vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, lọng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ giấy người. Xong sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ giấy người đâu. Rất là dễ muốn đi theo hình thức tôn giáo, những người Pharisee nó mình rửa tay bên ngoài mà sạch sẽ. Nhưng mà cái chuyện nó làm dơ mà dơ bên ngoài thôi. Cái vấn đề quan trọng là bên trong. Từ nơi đó ra những ác tưởng, gian dâm, ô uế. Chúa nói điều đó, tâm lòng quan trọng lắm. Bởi vậy những người Pharisee lúc đó cũng như chúng ta ngày nay, mình cảm thấy dễ chịu hơn nếu Chúa nói là mình giữ sự trong sạch, giữ sạch sẽ nha. Thì dễ quá, tắm rửa sạch sẽ là ok rồi, rửa tay như là sự khuyến cáo của CDC dễ dàng phải không? Nhưng mà vấn đề bên trong thì sao đây? Mình rửa bằng cách nào? Mình làm sao cho sạch? Mà đây là điều quan trọng. Chúa Giêsu nói bản chất thật của những người thuộc về Chúa, phước hạnh thật đó là những người có sự trong sạch bên trong, sự thánh khiết bên trong, inward purity, và sự nên thánh từ trong ra ngoài. Không phải từ bên ngoài vào trong mà từ trong nó sẽ tỏ bày ra bên ngoài. Một tiến trình chúng ta bước đi theo Chúa trong năm tháng sự trải nghiệm thánh để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Hồi nãy trong giờ tiệc thánh tôi đọc thư Phi-rơ nhất chương 1 câu 13 đến câu 21. Quý vị nghe lại câu 14, 16 ở đây. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Chúng ta được cứu, được biệt riêng. We are redeemed, saved, sanctified. nên thánh vì Chúa là thánh. Đây là điều quan trọng, giữ tấm lòng trong sạch. Tôi sẽ nói vấn đề làm sao để giữ tấm lòng trong sạch. Bởi vì giữ tấm lòng trong sạch để rồi có thể thấy đấng thánh khiết, tấm lòng thánh sạch để rồi thấy đấng thánh khiết. Seek to be holy,
to see the true holy. For live a holy life to see the holy one. Seek to be holy to see the true holy. Tấm lòng thánh sạch thấy đấng thánh khiết. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Trong kinh thánh là không có chữ họ, nhưng mà trong nguyên ngữ có chữ họ đó. Thật ra trong tiếng Hy Lạp không cần thêm vào, khi mà thêm vào tức là nhấn mạnh cho thấy đây là điều quan trọng. Chính những người này họ sẽ thấy Chúa, chính họ sẽ tiếp tục thấy Đức Chúa Trời. Trong thư Giăng nhất chương 3 câu 2 câu 3: Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Chúng ta phải giữ cho tấm lòng mình được thánh sạch, thánh khiết, để mình thấy Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Chúng ta thấy Ngài với mắt trần như Ngài vốn có, bởi phải giữ đời sống mình tiếp tục thanh sạch để nhìn thấy Chúa. Cái vấn đề này nó quan trọng lắm. Quý vị biết có những cái mình nhìn nhưng mình không thấy. Tại vì sao? Nó không có liên quan đến mình, không ảnh hưởng tới mình. Giống như lần trước tôi nói vấn đề sự khát khao đó. Bò nó ăn cỏ tại vì nó là bò. Mình thấy cỏ mình không có thèm tại vì mình không phải là bò. Nó không phải bản chất của mình. Những người con cái thật của Chúa thì sẽ khát khao sự công chính của Chúa, bởi đó là bản chất của mình. Nếu mình không khát khao thì mình có gì đó nó không ổn trong cái bản chất của mình rồi. Mình không yêu mến Chúa, không yêu mến lời Chúa, không khát khao thì nó không ổn. Đây cũng vậy nữa. Những người con cái thật của Chúa, công dân nước trời, thì họ sẽ thấy được Đức Chúa Trời, thấy những điều thánh khiết. Một cái ví dụ đơn giản thôi quý vị. Nhiều khi có những điều mình nhìn đó mình không có thấy. Mình thấy bao nhiêu lần rồi mà nó không có đập cho mắt mình, nó không có tạo ấn tượng gì cả. Ví dụ một bức tranh rất là nghệ thuật, nhưng mà mình không biết, mình nhìn vô mình thấy nét vẽ nghịch ngoạc, không có giá trị gì hết, nhưng thực ra nó là rất quý. Picasso vẽ đó, tranh trừu tượng đó, những bằng thơ rất là hay, mình không cảm nhận được, mình nghe thấy đâu có gì hay hết. Ví dụ đây là cái tôi đang học tiếng Hy Bá trở lại, quý biết câu này không? Đọc mà mình thấy ủa chữ gì mà kỳ quá này, nhưng mà nó có ý nghĩa. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Nếu mình không có nhận ra, mình không có biết, mình sẽ không thấy. Bởi vậy nếu mình giữ tấm lòng mình trong sạch thì mình sẽ thấy được đấng thánh sạch. Đó là cái nguyên tắc thuộc linh rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Khi đời sống mình không ở trong Chúa, mình sẽ không thấy Chúa, mình sẽ không kinh nghiệm Chúa, mình sẽ không cảm nhận Chúa. Không phải chỉ nó thấy khi chúng ta qua đời mình thấy Chúa, nhưng mà ngay trong lúc này, trong đời sống hiện tại, cái chữ này tiếp tục thấy, nhìn thấy. Có một chuyện kể đứa bé kia, nó hỏi bà của nó tại sao mỗi lần bà cầu nguyện bà nhắm mắt, bà hát thánh ca bà nhắm mắt, thì nó bà nhắm mắt để rồi bà thấy Chúa. Có những cái nó nhiều quá, nhưng mà khi mình nhắm mắt lại, mình đóng cánh cửa lại để những sự quyến rũ thế gian nó không đến với mình nữa, mình giữ tấm lòng mình trong sạch, mình sẽ thấy Chúa ở đấng thánh sạch. Thì Thiên Thứ 24 câu 3 câu 4, cái câu hỏi này: ai sẽ được lên núi thánh của Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,
chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Những ai có tay trong sạch nói đến hành động, có lòng thánh khiết, tấm lòng của mình, linh hồn, tư tưởng, lời nói,
tất cả những lĩnh vực đó, ai là người sẽ đến núi thánh để thấy Chúa, sẽ gặp gỡ Chúa? Chủ nhật mình đi nhà thờ, mình gặp Chúa chưa? Mình nghe lời Chúa là Chúa đến với mình chưa? Nếu chưa thì mình xem lại có thể đó bản chất của mình, con người thật của mình như thế nào, mình có khát khao không, mình có trong sạch không? Nếu không thì mình sẽ không thấy được gì cả, nó sẽ vô nghĩa đối với mình. Những người khác có thể họ nhận được sự dạy dỗ, họ cảm thấy thật là no đủ, đi về nó no quá, hôm nay no thuộc linh quá, mình không có ăn, mình không có no bụng đâu, nhưng mà no lòng, tâm linh mình no quá. Nhưng mà có những người khác nay ổng giảng dài rồi không thấy khích lệ, không được ích lợi gì hết. Mình phải xem lại bản chất của mình. Ai được lên núi thánh của Chúa? Đi nhóm thờ phượng, quý vị có thấy được sự vinh hiển của Chúa trong sự thờ phượng không? Khi mình ca ngợi Chúa, mình thấy Chúa chúng ta cao đẹp không? Khi mình dự tiệc thánh, mình thấy tình yêu lớn của Chúa cho mình không? Nếu mà không thấy, tại vì lời Chúa nói đây, để thấy Chúa thì tấm lòng bắt đầu tấm lòng của mình. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay chúng ta học với nhau hai phước lành, thứ năm và thứ sáu: thương xót và trong sạch. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chúng ta cần phải tỏ bày lòng thương xót để rồi tiếp tục tiếp nhận sự thương xót từ nơi Chúa. Trong sạch phải có tấm lòng thánh sạch để rồi thấy đấng thánh khiết. Bây giờ làm sao quý vị? Làm sao thấy Chúa? Làm sao có thể thật sự thể hiện sự thương xót? Những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, đó là những người sẽ sống thương xót. Đó là những người sẽ sống trong sự trong sạch. Một người đã ra khỏi chỗ bùn bẩn, bụi dơ thì sẽ không muốn nhào lại chỗ đó nữa. Đã hiểu cái giá phải trả để mình từ chỗ tội nhân thành thánh nhân, mình sẽ không có lao đầu vào nữa. Có thể phút giây lỡ lầm mình, lỡ mình dính vào, nhưng mình sẽ ăn năn xin Chúa tha thứ cho con, xin tha tội cho con. Mình sẽ không có vùi đầu, mình không có chôn vùi đời sống mình trong điều đó nữa. Mình sẽ dễ dàng thương xót tha thứ nhau hơn. Và cái chìa khóa nó trở lại vấn đề mối liên hệ mình với Chúa. Mình đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa hay chưa? Quý vị có thể nói là tôi đã tin Chúa rồi mà, tôi đã cầu nguyện tin Chúa rồi 10 năm trước, 20 năm trước rồi. Nhưng mà đời sống tâm linh mình đang đứng ở chỗ nào? Có phải tin Chúa thật không, hay là chỉ là một cái nghi thức tôn giáo? Chúng ta đi nhà thờ vì một lễ nghi, hay là tấm lòng thành chúng ta với Chúa? Nó có phải là mối tâm giao với Chúa không, hay nó chỉ là tôn giáo thôi? Nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi, nhưng bề trong là chối bỏ quyền phép của sự nhân đức đó. Như sứ đồ Phaolô nói với Timôthê, David sau khi phạm tội tà dâm, ông cầu nguyện với Chúa: xin dựng nên trong con một lòng trong sạch. Create in me a clean heart, a pure heart. Dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch. Ai làm điều đó? Chúa làm. Ông không làm được, ông không tự làm được. Chúng ta không thể cố gắng bởi sức riêng của mình để rồi mình có thể trở nên tốt hơn. Chúng ta bó tay. Đó là lý do chúng ta có Chúa. Chúng ta có tin lành, gọi là tin lành, đó là gospel, this is the good news. Bởi vì những điều mình không làm được đó Chúa làm, và đó là sự khác biệt lớn nhất. Nếu không nói là sự khác biệt quan trọng hơn hết của Cơ Đốc giáo hay của tin lành với tất cả những tôn giáo khác. Cố gắng bởi sức riêng, nhưng mà tin lành mình làm không được, Chúa làm và mình đón nhận. Đó là cái bí quyết tiếp nhận sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Lời Chúa nói như thế này: huyết của Chúa Jesus Christ, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Làm sạch mọi tội, tất cả. The blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. Chúng ta đã dự từ thánh mà đã nói về huyết của Chúa thanh tẩy chúng ta, giao ước mới như thế nào. Chúa làm điều đó. Huyết của Chúa Jesus Christ, đó là câu trả lời. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây là chìa khóa. Trở lại, kinh nghiệm dòng huyết báu của Chúa. Đó là lý do mỗi tháng chúng ta có tiệc thánh. Và những giáo hội mỗi tuần họ làm để nhắc mình nhớ điều đó nữa. Chúng ta được Chúa thanh tẩy, dòng huyết của Chúa. Đó là lý do chúng ta có thập tự giá trong nhà thờ. Đó là lý do Kinh Thánh luôn nói về huyết, nói về máu. Nghe thấy ghê phải không? Nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Bởi vì không có huyết của Chúa, chúng ta không thể nào kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, và không thể nào thể hiện sự thương xót, không thể nào có thể sống trong sạch để có thể thấy đấng thánh sạch được. Bởi hai phước lành này, trở lại, cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa cho chúng ta. Hạnh phúc thật, đó là những người kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, là những người có thể thấy được Chúa là đấng thánh. Amen. Để Chúa, chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay. Một lần nữa khi chúng con mở lời Chúa ra thì chúng con biết rằng Chúa cũng đang phán với chúng con, và Thánh Linh Chúa cũng đang làm việc trong tấm lòng mỗi chúng con. Xin Chúa cáo trách nhắc nhở chính mình con, quý cụ, quý bà, chị em chúng con, để chúng con nhận thấy bản chất thật của mình là những người thuộc về Chúa. Những lời Chúa Giêsu phán đây là dành cho mỗi một chúng con, để chúng con có thể trở lại với Chúa, tái cam kết đời sống đức tin của mình, và tra xét chính mình để xem thử mình có đang kinh nghiệm hạnh phúc thật không, hay chúng con vẫn đang đeo đuổi những hạnh phúc khác ở trên thế gian này. Những điều mà chúng con nghĩ rằng có thể làm chúng con được no đủ, ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng mà chúng con nghèo đói phần tâm linh. Chúng con không biết khóc than cho những điều đó, chưa biết khiêm nhu để chạy đến với Chúa và khát khao chính mình Ngài, chưa thể tỏ bày sự thương xót, không thể sống một đời sống trong sạch. Nhưng mà thật sự Chúa ơi, chúng con không làm được gì hết nếu chúng con ở ngoài Chúa. lòng tội này làm sao được trở nên trắng trong, còn gì ngoài là huyết của Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa vì huyết của Ngài là thanh tẩy tội lỗi chúng con. Chúng con được chuộc không phải bởi sức riêng của mình, bởi công đức của chính mình, nhưng bởi huyết Đấng Christ, huyết báu của chiên con Chúa Trời. Vì vậy trong vòng chúng con hay những ai đang nghe những lời này, chúng con vẫn đang sống mà chưa kinh nghiệm hạnh phúc thật trong Chúa, chưa thể tha thứ, chưa thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ, sự thương xót của Chúa, không biết rằng mình có thể được thanh tẩy trắng trong để có thể thấy Đấng trong sạch thánh khiết là Chúa, thì chúng con có thể đến với Ngài. Nhưng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa Jesus Christ để hưởng sự sống đời đời, kinh nghiệm những hạnh phúc thật ở trong Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Mình Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng con qua lời của Chúa. Bởi vì người trẻ tuổi, thậm chí người lớn tuổi, nó làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Ngoài ra là lời của Chúa và linh của Chúa. Xin hình Chúa làm việc qua đời sống chúng con, qua lời của Ngài, giúp chúng con đầu phục Chúa, giúp chúng con sống cho Chúa từ nay đến khi Chúa chúng con trở lại. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.